Truyện ngắn Chúng số độc đắc được viết bởi nhà văn Tràng Cà Mâu. Truyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Dòng chơi ngày tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà.
Chuyện thiên quân gia mong ở đồng ta xin bao người được đứng cửa nhà. Tôi đến nghe sang sau bao lòng thăng ta nguyện kiên trích trong giấc muôn vàng. Triệu phú đến nơi năm mươi đồng thôi mới xây nhà giàu sang mấy hồn. Ngôi sao quốc gia dưới tầm bào tai là thiên nhiên của người Việt Nam. Mùa sao màu lên, số số gần lên. Mùa sao màu lên, số số gần.
Nửa đêm lúc 1 giờ sáng, ông Nam và vợ là bà Lam dậy bật đèn lên, tóc tai rũ rượi. Bà Lam thét lên: "Tôi hết chịu nổi ông rồi, con người ti tiện chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi, tôi không sống nổi với ông nữa đâu. Tôi đã không có hạnh phúc từ bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu là cái đáng chịu đựng." Ông Nam cũng run run gằn giọng: "Ai chịu đựng ai? Tôi mất hết bạn bè, mất hết bà con vì bà ghen tuông ích kỷ. Tôi đã hy sinh cả mộng tưởng của đời tôi cho bà, để được bà đáp lại bằng sự vô ơn, bằng lời cay độc như dao chém qua tim. Bà muốn ly dị hả? Tôi ăn mừng đó." Cứ lời qua tiếng lại càng lúc, lời nói càng cay độc, càng khó nghe, càng vô căn cứ, không có nghĩa lý gì cả. Rồi ông bà bơi móc lầm lỗi cũ của nhau ra mà bêu diếu, chê bai nhau giữa đêm khuya. Cả hai người đều tranh nhau nói cùng một lúc, nói cho đã tức. Không cần biết đối phương có nghe hay không, và ngay cả chính người nói đôi khi cũng không biết là họ đang nói gì. Trong lòng của họ sôi lên như nồi nước trên lửa bùng. Bây giờ cả hai người sẵn sàng ly dị, không cần biết đến hậu quả về sau, không cần biết đến hai đứa con đang nằm ngủ trong phòng riêng đã thức giấc và chúng đang khóc vì bố mẹ gây gỗ nhau. Câu chuyện xích mích xảy ra khởi đầu chỉ vì một tấm giấy vé số mà lô độc đắc lên đến 20 triệu đô la. Tấm vé số chưa trúng vì ngày hôm sau nó mới sổ. Hai ông bà nửa đêm thức giấc đi uống nước và nằm mơ mộng bàn chuyện trúng số sẽ làm gì. Giấc mơ thành triệu phú ban đầu được vẽ vời vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng, làm cho hai ông bà sung sướng cười lên hăng hắc, hạnh phúc tràn trề. Ông nói rằng chỉ tốn có một đồng bạc thôi mà mua được không biết bao nhiêu là hy vọng và niềm vui. Rẻ quá, tội chi mà không mua. Nhưng khi bàn đến việc cho bà con bên ông Nam, bà con bên bà Lam, người này người kia sẽ cho bao nhiêu tiền, thì hai người bất đồng ý kiến. Bất đồng càng lúc càng khơi rộng và cãi nhau. Bà Lam nói rằng nhiều người bên gia đình của ông Nam hay ỷ lại, không nên cho nhiều, tiêu phí và làm cho họ hư thêm. Ông Nam thì không đồng ý mua nhà nghỉ mát bên bờ biển cho gia đình anh bà Lam. Câu chuyện bất đồng từ đó không ai nhịn ai, lời nói càng lúc càng đụng chạm đến gia đình của nhau và thành chuyện lớn. Tấm vé số thì chưa sổ và chưa trúng mà đã đi đến kết quả là hai vợ chồng đòi đưa nhau ra tòa đi dị. Bực mình quá, ông Nam mở cửa ra vườn sau. Gió lạnh đêm khuya làm cho ông bớt nóng đầu. Ông thò tay mò trong một hốc chậu hoa, lôi ra bao thuốc lá và chiếc hộp quẹt đốt thuốc hút. Bây giờ thì ông hiên ngang hút thuốc, không phải lén lút vì sợ vợ gây gỗ, ngăn cản. Hút xong, ông cũng sẽ không cần nhai kẹo cao su để khử đi mùi khói thuốc. Ông lẩm thầm: sống như thế này thì sống lâu làm chó gì. Đốt thuốc đi lui đi tới trong vườn, ông Nam thấy tỉnh táo sáng suốt hơn và nghĩ đến khi ra tòa án ly dị, luật sư và quan tòa sẽ hỏi lý do, mà nói ra thì họ cười cho thối đầu. Còn tệ hơn chuyện chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng, chưa bắt được hổ đã bán ra. Ông ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ ở trong vườn, nhìn lên trời cao và thấy rõ ràng cái khôi hài của hai vợ chồng. Thật là vô lý thậm tệ, đúng là cái sảy đẩy cái ung. Ông hút hết ba điếu thuốc, sương đêm xuống lạnh làm cho ông tỉnh táo hơn. Ông mở cửa đi vào nhà, thấy bà đang nửa nằm nửa ngồi khóc tỉ tê trên ghế bành. Ông Nam thấy thương vợ quá, đến ngồi bên cạnh và hỏi nhỏ: anh muốn nói với em một điều cho rõ ràng. Bà Lam nói: còn gì không rõ ràng nữa đâu. Bà nói với giọng đầy nước mắt bi thảm. Ông Nam nói: em muốn ly dị cũng được, nhưng khó nhất là khi ra tòa phải khai lý do ly dị, lấy mo nào mà che mặt cho bớt xấu hổ. Vợ chồng ly dị vì tấm vé số chưa sổ, vì số tiền triệu chưa trúng. Bà quay lại nhìn ông và cười vì nhận ra cái vô lý của cả hai người. Ông Nam lau nước mắt cho bà Lam, quàng tay qua vai của bà. Bà dúi đầu vào ngực của ông. Hai người ngồi im lặng một lúc rồi bắt đầu nói chuyện với nhau bằng lời lẽ tử tế dịu dàng. Bà Lam đến trước bàn thờ, rút ba que nhang ra đốt, rồi cùng ông lạy trời đất mấy lạy, cầu cho đừng trúng số mà gia đình sẽ đổ bể, con cái sẽ khổ một đời. Lạy xong, hai ông bà cười ngất và rủ nhau đi ngủ. Đang nằm, ông Nam nhổm dậy. Bà hỏi ông đi đâu, ông trả lời là đi tìm tấm vé số để xé đi, chính nó là thủ phạm gây bất hạnh cho gia đình. Bà Lam nói rằng: gấp gáp gì, để sáng mai dậy rồi xé cũng không muộn. Ông lại nằm xuống và cả hai vợ chồng ngủ ngon giấc trong êm đềm. Tấm vé số để quên đâu đó ở trong nhà, ông Nam quên xé bỏ. Sáng chủ nhật tuần ấy, ông Nam dậy sớm, chạy bộ, ghé tiệm bách hóa, mua vài thứ cần thiết, đưa hai đứa con đi học Việt ngữ và về nhà rủ bà Lam ra tiệm ăn Denny của Mỹ trong khu thương mại gần nhà. Ăn điểm tâm lúc gần 11 giờ, tiệm đông khách, đủ cả các hạng người già trẻ. Khách ăn điểm tâm ngày chủ nhật có cái phong thái nhàn nhã, họ thưởng thức cà phê, đọc báo trong thời gian chờ đợi món ăn. Không ai gấp gáp. Ông Nam cũng mua một tờ báo, đọc tin tức thể thao, bà xem quảng cáo hàng bán rẻ, bán xôn. Hai người cũng thong thả chờ đợi thức ăn chưa nấu xong. Ông Nam móc túi, lấy bút ghi một địa chỉ trên báo vào tờ danh thiếp trong ví. Ông thấy tấm vé số xếp đôi thẳng thắn nằm ở trong đó. Ông đặt báo chủ nhật ra giỏ. Ông run run, trúng hai số đầu, ba số, bốn số, năm số, và số cuối cùng cũng trúng luôn. Ông dụi mắt, dò lại thêm một lần nữa. Đúng là ông đã trúng số độc đắc 20 triệu đô la Mỹ. Mặt của ông xanh mét. Ông thử véo vào đùi xem có cảm giác không, hay là đang nằm mộng. Đúng, cái véo làm cho ông đau lắm, không thể nào nằm mộng được. Ông Nam dò lại 6 số thêm một lần nữa và xem ngày trên vé số có đúng với ngày sổ hay không. Hoàn toàn đúng. Bà Lam đang đọc báo không để ý, bà không ngước mắt lên nhìn. Khi nghe ông gọi nho nhỏ giọng run run: em ơi! Bà trả lời: gì thế? Ông nói tiếp: nếu có trúng số độc đắc thì mình đừng gây gỗ nhau, đừng ai làm trái ý cả, nghe. Ráng giữ gìn hòa thuận nghe. Bà Lam cười và dạ lớn cho ông Nam vui lòng. Bà ngước lên nhìn và thấy mặt của ông Nam xanh mét run rẩy, mồ hôi chảy thành dòng trên má. Bà hoảng hốt: chết, anh trúng gió rồi đó, có sao không? Ông Nam thều thào: không phải là trúng gió. Này, em xem đây, mình trúng số độc đắc 20 triệu thật em ạ. Ban đầu, bà Lam tưởng ông nói đùa chơi cho vui, nhưng thấy dáng điệu bất thường của ông, bà giật lấy tấm vé số và tờ báo trên tay ông Nam mà dò. Bà Lam thét lên một tiếng to mừng rỡ, làm cho tất cả thực khách trong quán quay lại nhìn hai ông bà. Bà Lam nhảy cỡn, đưa tấm vé số lên cao và la lên: trúng số độc đắc 20 triệu, trúng 20 triệu, như nằm mơ, 20 triệu. Khoan mừng vội, để tôi kiểm soát giúp xem có đúng hay không đã. Ông chủ quán chạy lại và cầm lấy tờ báo giỏ, nhìn qua nhìn lại một lúc, ông nhảy nhổm lên, la lớn hơn cả bà Lam ban nãy: độc đắc 20 triệu, độc đắc 20 triệu, may mắn, may mắn quá. Vài người khách cũng chạy đến và họ thấy đúng là số độc đắc. Họ công kênh ông Nam và bà Lam lên vai, đi quanh mấy vòng ở trong quán. Vừa đi vừa la lớn: triệu phú, lô độc đắc 20 triệu, 20 triệu. Thực khách trong quán, chừng hơn 50 người cũng hô theo vui vẻ như chính họ trúng số. Bà Lam đứng lên quầy rượu và tuyên bố lớn: hôm nay vợ chồng chúng tôi trả hết tiền ăn cho mọi người trong quán này. Tiếng hoan hô vang dậy làm cho mấy người khách mới bước vào quán phải thụt lui vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Ông Nam đưa thẻ tín dụng cho ông chủ quán để trả tiền ăn cho tất cả mọi người. Có người hỏi lớn: trúng số rồi thì định làm gì? Về hưu hay ra kinh doanh gì không? hay là đi chơi vòng quanh thế giới? Ông Nam trả lời, thưa quý ông bà, chúng tôi vẫn sống cuộc đời bình thường như hôm nay, vẫn đi làm việc cũ, vẫn sống đời sống cũ, không có gì thay đổi hết ạ. Cả quán vỗ tay rào rào thán phục cái thái độ suy tư và cách sống của ông bà Nam. Ông Nam cười thầm vì ông đã nói dóc cho thiên hạ ngán chơi. Ông bà không ăn nữa, mừng quá làm sao mà nuốt nổi thức ăn. Bà Lam ôm ông Nam và hôn lia lịa. Hai vợ chồng lái xe ra về. Bà nói, may mà em cản, không để cho anh xé tấm vé số ngay trong đêm đó. Cũng may mà hôm sau anh quên xé. Trời xui khiến cả anh ạ. Nếu hôm đó chúng ta không cãi nhau, thì bây giờ mình làm sao biết nhường nhịn nhau để giữ gìn hạnh phúc. Vừa có hạnh phúc vừa có tiền, hay là trời Phật thương mình phò trợ cho chúng số. Ông Nam nói, hôm đó hai đứa cầu xin trời Phật cho đừng trúng số, mà nay lại trúng, không chừng có chuyện gì không may xảy ra sau này. Bà Lam xỉ lên một tiếng dài, tuy trong lòng bà cũng hơi lo, nhưng nói khỏa lấp, chuyện gì mà chuyện, lòng thành mình đến tay trời Phật, được thương và cho trúng số. Ông Nam vui lắm, lái xe chạy chậm hơn thường ngày, vì ông sợ gây ra tai nạn. Ông nói nhỏ với vợ, ở xứ này mình không có tài sản gì cả, có cán người ta cụt luôn hai chân cũng không sao, họ mà biết mình trúng số, làm đứt một sợi lông chân cũng sẽ kiện ra tòa đòi bạc triệu. Mình cứ từ từ mà lái xe. Về đến nhà, theo đề nghị của bà, ông Nam mở sổ điện thoại ra tìm, mua một cái hộp chống cháy để cất cái tấm vé số vào đó, lỡ hôm nay hỏa hoạn có xảy ra thì cũng không có gì đáng lo. Ông bà thỏa thuận chia tiền lãnh được thành 5 phần. Phần đầu tiên để làm phước thiện, trả lại ơn cho trời đất. Phần thứ hai để dành chia cho hai đứa con, lo cho việc học của chúng, và sau này để dành cho chúng nó làm vốn. Phần thứ ba để nuôi sống gia đình. Hai phần còn lại thì bà lãnh một phần, ông lãnh một phần để giúp đỡ cho bà con. Ông muốn giúp ai bao nhiêu thì cứ giúp, bà muốn cho ai bao nhiêu thì cứ cho, không ai bàn và xía vào chuyện của ai. Thế là mọi chuyện yên ổn. Bà bắt ông phải thề độc là cho ai thì cho, chứ không được cho các bà bạn gái khi xưa của ông một xu. Ông Nam và bà Lam chưa lãnh tiền ngay, muốn để cho những xôn xao, những náo nức ban đầu hạ xuống đã, để khỏi lấy những quyết định sai lầm. Ông bà cứ đi làm như cũ, và khi nào lãnh được tiền trong tay, giữ trong một thời gian vài tháng rồi mới nghỉ việc. Bà Lam dặn ông Nam khoan tuyên bố gì hết với bà con, vì người ta biết thì sẽ đến bấu sống, cho người này nhiều, cho người kia ít sẽ gây ra giận hờn, ghét bỏ. Nếu có giúp đỡ cho gia đình thì cũng sẽ hết sức kín đáo, và chuyện trúng số phải giấu hết bà con họ hàng. Họ vạch kế hoạch mua một căn nhà nghỉ mát ở Florida, một căn ở Hawaii và mua thêm một cái nhà trên bờ biển Nha Trang. Họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới chơi, đi và sống cho thỏa chí tan bẩm. Ông Nam còn định mua thêm một căn nhà có nhiều phòng ở vùng Sài Gòn, thuê người trông nom, trong nhà luôn luôn có gạo, có thịt, có thức ăn, có mì gói, bạn bè xa gần ai muốn ghé lại ăn ở bao nhiêu ngày cũng được. Bà con lỡ đường, lỡ bước, ghé vào ăn ngủ, hai ông bà sẽ không đầu tư, không kinh doanh gì cả, đời sống cứ như thế an nhàn mà tiến tới. Ông Nam vẫn đi làm, và thấy mọi người trong sở đáng yêu hơn, tử tế hơn. Ông tươi cười với tất cả mọi người và sung sướng biết mình không phải đi làm là để kiếm cơm như trước nữa. Công việc có vẻ như nhẹ nhàng hơn, không bị căng thẳng như trước đây. Một buổi sáng, ông gặp ông giám đốc kiêm chủ sở trong thang máy. Ông Nam cười vui vẻ và bắt tay của ông ta, còn nói thêm vài câu khôi hài rồi cười lên ha hả. Thấy ông này cũng tầm thường, không có gì là quan trọng như trước kia. Trước đây, mỗi lần gặp ông giám đốc, ông Nam chỉ cúi chào kính cẩn và im lặng, không nói gì, vì sợ nói ra sẽ bị lỡ lời, ông hiểu lầm thì mệt. Mấy đồng nghiệp khác thấy thái độ của ông Nam đối với ông giám đốc mà ngạc nhiên. Trong sở, nhiều ông có chút chức vụ, lúc nào mặt cũng đăm đăm quan trọng, áo quần chỉnh tề thẳng đếp, nói năng như có gan có thép ở trong mồm. Thì bây giờ ông Nam thấy họ không khác chi những tên hề đóng vở bi hài kịch của cuộc đời. Những ông hung hăng quan trọng này về nhà có lẽ cũng bị vợ nạt cho, không kịp vuốt mặt. Tuy quyết định tiếp tục làm việc thêm một tháng mới đi lãnh tiền trúng số, nhưng ông Nam bà Lam nóng lòng không chờ được. Mới có 2 tuần thôi, hai ông bà hẹn gặp luật sư để làm thủ tục lãnh tiền. Thà mất cho luật sư một ít tiền mà chắc chắn khỏi bị hố, khỏi bị phiền toái. Luật sư ra tận cửa đón hai ông bà Nam, Lam và chào nhau như bạn bè thân thiết lâu ngày, nói cười hề hà. Ông Nam ôm cái hộp chống lửa có chứa tấm vé số và tờ báo ghi kết quả xổ số đặt trên bàn. Hai vợ chồng ông Nam ngồi 2 ghế đối diện. Ông luật sư cẩn thận khóa cửa phòng lại. Ông Nam trịnh trọng mở hộp, đưa tấm vé số và tờ báo ra. Ông luật sư cầm lấy tấm vé số dò lại cho ăn chắc, rồi lật qua lật lại tấm vé số hỏi ông Nam rằng: "Ông có lấy lộn tờ vé số không vậy?" Ông Nam và bà Lam cùng lên tiếng: "Làm sao mà lộn được?" Ông luật sư nở một nụ cười bí mật, lạ kỳ và nói một cách chậm rãi: "Đây không phải là tấm vé số, đây là tấm kết quả xổ số." Bà Lam hoảng hốt la lớn: "Tấm vé số đây mà! Nếu là tấm kết quả thì có ghi bao nhiêu người trúng, được bao nhiêu tiền, chứ đâu có như thế này. Thôi ông ơi, làm luật sư mà gà mờ." Ông luật sư điềm đạm giải thích: "Tấm ghi kết quả cũng được máy vi tính in ra trên cùng một loại giấy với tấm vé số thật. Nếu tấm ghi kết quả in ngay sau khi xổ số, khi chưa đếm được là có bao nhiêu người trúng, thì chỉ in có một dòng như tấm này. Sau khi máy kiểm điểm xong mới in đầy đủ và ghi có bao nhiêu người trúng, bao nhiêu tiền." "Ông bà lầm rồi, xem kỹ lại đi." Bà Lam mặt xanh như tàu lá chuối, té ké rầm. Ông Nam đỡ bà không kịp, bà nằm nghiêng sóng xoài trên sàn nhà. Ông luật sư hốt hoảng kêu xe cấp cứu chở bà ngay vào bệnh viện. Ông Nam cũng ngộp thở suýt ngất đi. Nhưng trong giây phút nguy cấp của vợ, ông hít thật sâu, cầm cự được. Miệng ông đắng nghét, cổ khô khốc, trời đất như sụp đổ. Ông cầu nguyện cho vợ ông được an lành, đừng có gì nguy hiểm. Đến bệnh viện, ông Nam ngồi bên giường vợ, bà Lam thiêm thiếp. Khi bà mơ màng tỉnh dậy, ông Nam kể nho nhỏ cho bà nghe: "Em biết không, anh vừa nằm mơ thấy trúng số 20 triệu. Hai vợ chồng mình cãi nhau vì tiền bạc mà bỏ nhau. Hai đứa con mình bỏ đi hoang thành kẻ không nhà. Tỉnh dậy, thấy mình không trúng số, anh mừng quá. Anh còn có em, còn có 2 con, sống trong hạnh phúc với công việc hiện tại của mình." Bà Lam nắm chặt lấy tay của chồng, nước mắt ràn rụa: "Em cũng nằm mơ trúng số độc đắc mà không lãnh được đồng nào. Tiền bạc đâu có mua ra hạnh phúc anh nhỉ. Mình cứ vui với những gì mình đang có là sướng nhất. Mình đâu có đói rách, có túng thiếu nợ nần gì. Cần chi có nhiều tiền, mình đang sung sướng mà." Bà Lam bị nhồi máu cơ tim, nằm nghỉ ngơi ở nhà 1 tuần rồi trở lại đi làm như thường lệ. Sau 2 tuần tưởng mình đã là triệu phú, bà Lam thấy mọi sự trở thành tầm thường và công việc của bà làm cũng không còn hăng hái như xưa. Ông Nam cũng đến sở với một thái độ khác. Gặp lại ông giám đốc kiêm chủ công ty trong cầu thang máy, ông Nam cũng chỉ kính cẩn cúi chào như cái thái độ của ngày xưa, không bắt tay và không nói chuyện hưu chuyện vượn như trước nữa. Ông Nam và bà Lam tránh xa cái khu thương mại có tiệm ăn mà ông bà tuyên bố trúng số. Thế mà thỉnh thoảng vẫn có người chạy đến bắt tay ông Nam, niềm nở mà hỏi: "Vẫn không thay đổi đời sống gì cả à? Thật là đáng khâm phục, khâm phục." Rồi họ nghiêng mình trước ông Nam bà Lam. Ông Nam lúng cúng, bẽn lẽn, không biết phải nói năng gì. Ông Nam được người quen cho biết, vị mục sư của nhà thờ trong thành phố nhiều lần đã đem vợ chồng của ông ra làm hương khiêm nhường và sống trong sạch giản dị, nói trong các buổi thuyết giảng kinh thánh tại nhà thờ. Cho rằng chính ông Nam bà Lam đã đi đúng đường của Chúa dẫn dắt, có nhiều tiền bạc mà không hoang phí sa đọa. Ông Nam thường bẽn lẽn, mỗi khi có người trong vùng nhìn ông với con mắt không phục kính mến, bà Lam thì cười và vênh mặt lên, nói với chồng: "Cứ nhận cái ngưỡng mộ, cái thán phục của thiên hạ đi cho đời thêm vui. Họ hiểu lầm chứ mình có lường gạt, có dối trá ai đâu mà sợ." Tuy vậy, ông Nam cũng cảm thấy mình như kẻ lừa bịp, sống không yên và thường nói với vợ rằng: "Mình nên dọn nhà xa thành phố này đi em ạ. Chúng ta là đa triệu phú giả mạo, anh mệt lắm, trong lòng không yên." Năm sau, hai ông bà Nam, Lam bán căn nhà dọn đến nơi khác. Trong xóm có người thì thầm: "Thiệt là những người khiêm tốn hiếm có ở trên đời." Chàng cà mau.